Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tòa Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston. 900 AM khán giả cũng có thể theo dõi qua internet ở website là daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Số điện thoại đó là gọi vô để theo dõi chương trình thôi. 641-552-5009. Nếu có thắc mắc về luật pháp, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống của anh ở Dallas, 1600 AM Dallas. Mời tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Galveston, Austin hay tất cả khán giả nào theo dõi được chương trình qua internet, net hay là qua những radio hay là qua số điện thoại này mới nói có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Thông Hoàng sẽ trở lại trong giờ lát. Chương trình luật pháp và đời sống với luật sư David Vương. Tôi là Tom Hoàng. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
Thứ bảy này, Walkathon, luật sư có thể ra được không?
Be there and I'll be square.
Dạ. Ngay parking lot của nhà khu vực của Sài Gòn Plaza luôn.
Dạ.
Nếu thính giả rảnh có thể tới được đóng góp hay là ủng hộ cho những anh em đi Walkathon thứ bảy này. Sáng sớm cũng cỡ 7 giờ mấy là anh em chúng tôi sẽ có mặt ở đây.
Dạ.
713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình xin mời thính giả như đầu tiên giờ cho xin tên là hello.
Xin lỗi phải luật sư Hoàng không ạ?
Dạ vâng, đây là Tom Hoàng và luật sư David Vương ạ. Dạ thưa mời ông ạ.
Tôi là Dũng đó, xin chào hai luật sư.
Dạ thưa mời ông ạ.
Cho tôi hỏi câu này được không hai luật sư?
Dạ mời ông ạ.
Cũng khó diễn tả lắm nhưng mà thôi tôi lấy cái ví dụ về cho nó dễ hiểu đi.
Yeah.
Thì bây giờ luật sư Tom và luật sư Vương với tôi là ba người bạn đi. Ok.
Yeah.
Tôi và luật sư Vương ở trong nhà ở bên Houston. Nào luật sư Hoàng đó ở dưới Florida lận.
Uh-huh.
Một ngày nào mà không vui đó, cái tôi lỡ tôi cãi lộn với luật sư Vương lớn tiếng gì đó, rồi luật sư Vương mới lấy điện thoại gọi tới luật sư Hoàng ở dưới Florida đó, cái hai anh em ngồi nói chuyện cái gì trong điện thoại đó, rồi luật sư Vương mới tức mình cái mở cái speakerphone lên cho tôi nghe luôn. Nào rồi sau đó đó, tôi đang thâu băng ở trong phòng đó, thì tôi vô tình tôi đụng cái nút đâu đó, nó thâu luôn cả cái giọng coi như là ba người. Rồi hai ngày hôm sau đó, luật sư Vương mới vô phòng tôi giống như là làm giải hòa đó. Thì luật sư Vương mới thấy cái lỡ khám phá là cái băng tôi thâu. Thì như vậy đó, là tôi có phạm cái tội gì không?
Okay.
Dân sự hay là hành sự hay là hình sự?
Okay.
Và thường thường là bao lâu là không được kiện thưa đó luật sư? Với lại câu hỏi cuối là nếu mà cảnh sát ở ngoài đường không? Họ làm cái gì thì mình có quyền thâu băng của người ta không luật sư?
Ok, cái câu đầu tiên.
Chỉ có vậy tôi mong hai luật sư giải đáp chi tiết để tôi nghe.
Dạ, ông Quang Hải Cúc nha, cho tôi hỏi ông như vậy. Khi mà ông thâu băng hai người khác nói chuyện, tức là luật sư David Vương và Tom nói chuyện, thì cái giọng ông có trong đó không? Ông có ngồi trong phòng không?
Có, tại vì không là ba người cãi lộn nhau luôn trong điện thoại đó, tại vì luật sư Vương gọi bằng chính cái điện thoại của luật sư Vương.
Là
luật sư Vương mới tức mình, luật sư Vương mới mở cái speakerphone lên cố ý để cho tôi nghe luôn.
Dạ, tức là ba người đang trao đổi với nhau đó phải không ạ?
À đúng vậy.
Trong cái
nhưng mà không biết là cái khi trải qua cái lại là luật sư Vương mở điện thoại ra và có nói với luật sư Hoàng đi Florida là tôi mở speaker luôn cho ông Dũng có nghe luôn.
Dạ.
Thì không biết là luật sư Vương có nói câu đó, tôi không biết. Nhưng mà luật sư Vương cố ý mở cái phôn lên cho ba người cùng nghe.
Ok, cái quan trọng là ông trả lời câu này giùm. Cái quan trọng là như vậy. Trong cái cùng băng mà ông thâu đó, trong cái recording đó, thì có giọng của ông, có giọng luật sư Vương và có giọng của Tom luôn, phải không ạ? Tức là ba người đang cãi nhau.
À, đúng vậy.
Đang tranh luận gì đó, phải không ạ?
Dạ, đúng vậy.
Thì cái câu hỏi của ông là, như vậy có vi phạm luật hình sự hay là dân sự không, luật sư Lê Quý Luân?
Well, cái trước nhất mình lấy dân sự đi.
Dạ. Yeah.
Okay. Trong cái dân sự đó, là mình phải làm cái gì với cái thâu này? Mình lúc nào mà David cũng nói là cái thương tích đó.
Bằng chứng đó.
Bằng chứng nhưng mà cái thương tích đi.
Dạ. Yeah.
Bây giờ mình thâu vô trỏng mình bị thương tích gì vậy? Nếu mà chú Dũng mà chú không có làm gì hết á, chú thâu chú để đó, thì cái anh luật sư Hoàng á đâu có bị thương tích gì đó. Anh yeah. Anh Tom đâu bị thương tích gì đó.
Không bị gì hết.
Dạ, yeah, thì trước nhiên là mình bẻ cái đó rồi. Nhưng mà cái hình sự nó đi hơi khác một chút.
Dạ. Yeah. Cái hình sự đó thì nó thành ra là khi mà tôi thâu người bên kia có biết hay không, mà người kia có một cái gọi là expectation of privacy hay không.
Đúng rồi.
Cái câu hỏi mà Tom hỏi ông đó là khi thâu đó giọng ông có trong đó không? Nó rất đặc biệt là như vậy. Nếu mà hai người đang nói chuyện với nhau qua điện thoại,
ok,
hay trong nhà, hai người đó không nghĩ là người khác đã nghe.
Rồi chú Dũng mới gắn một cái recording trên nóc nhà đi.
Cái máy thâu vi âm,
dạ,
của người khác.
Mà không có ai biết hết ngoài cái chú Dũng.
Dạ. Tức là thâu giọng lại cái người ta nói. Mà hai người đang nói chuyện nghĩ là đây là chỉ là nói cá nhân thôi, nói,
dạ,
chuyện privacy.
Dạ.
Mình không có một là người dính líu vô cái buổi bàn chuyện hay tranh luận này.
Dạ.
Thì phần đông rất là cao là mình phải vi phạm về luật hình sự, phải không ạ?
Đúng rồi.
Cái đó nó gần bước vô như gọi là eavesdropping.
Đúng rồi.
Mà cái luật
nghe lén đó.
Nghe lén.
Dạ.
Cái luật này nó quan trọng đến nỗi mà khi mà cơ quan FBI hay là cảnh sát muốn đi thâu băng của những người làm việc bậy đi,
yeah,
cũng phải cần cái gì? Cái
permission.
Cái court order, phải không ạ?
Permission, yeah.
Yeah, mà khi có cái court order, tức là tòa phải xét rất là kỹ trước khi ký giấy cho cảnh sát để nghe lén người ta.
Yes.
Mà đôi khi nghe lén xong rồi tòa phải xử lại,
yeah,
chỉnh lại,
yeah,
là cái này có được cho bồi thẩm đoàn hay những người khác nghe không?
Yeah.
Đó, bởi vậy lý do mà Tom nói câu đó đó là nó rất quan trọng, là nếu mà ba người đang nói chuyện với nhau thì phần đông là không vi phạm gì luật gì hết. Nhưng mà nếu mà
bây giờ để cho em nhảy vô một chút. À, bây giờ chú Dũng nè, bây giờ David sẽ mở một cái dễ hơn nữa. Bây giờ chú Dũng với luật sư Vương nói chuyện. Ok, chú Dũng luật sư Vương nói chuyện. Luật sư Vương có quyền thâu cái câu chuyện này không? À, hai người thôi, đừng nói tới ba người. Luật sư Vương với chú Dũng nói chuyện, luật sư Vương có quyền thâu cái câu chuyện này không? Mà chú Dũng không biết. Cái câu trả lời là yes, trong luật tiểu bang Texas là chú có quyền thâu, luật sư Vương có quyền thâu cái này dù cho luật sư Vương không xin phép chú Dũng. Đó, thì nghĩa là mình nói chuyện với người nào trên điện thoại one on one, mình cẩn thận trong lời nói của mình, tại vì cái người bên kia không cần xin phép của mình.
Yeah.
Có thể dùng những cái đó mà để làm bằng chứng. Đó, thì cái đó là giữa một người với một người. Còn luật sư Thơ mà nãy giờ nói đó, nếu mà mình có trong ba người và trao đổi với nhau, có quyền thâu, không cần xin phép.
Đúng rồi.
Tại vì cái đó là trong cái luật nó nói là gì nè, chỉ cần một người đồng ý được thâu là ok. Vậy là ai đồng ý gì? Tôi nè, tôi là chú Dũng, tôi là cái người muốn thâu nè, là chú Dũng muốn thâu đó, tôi đồng ý đó.
Yeah. Thì nếu mà không vi phạm luật gì hết thì cái mà bị bắt bỏ tù hay là thư kiện nhau, cái thời gian, cái dài hạn đó, nó không có thành vấn đề.
Câu hỏi số 2 nữa là chú Dũng muốn hỏi về cái ông Pulis, là cái này hơi khác à.
Yeah.
Cái ông Pulis á, là trước nhất á, là ổng mang cái một cái hiệu, ổng là police, ổng là ông cảnh sát, ổng là người làm cho nhà nước, đúng không? Thì ổng bị hơi kẹt một chút là ổng không có cái quyền privacy mạnh bằng cái người bình thường. Cái người bình thường là giống như chú Dũng, người bình thường đó thì họ có nhiều cái privacy hơn, nhưng mà ông cảnh sát ổng ít liền, tại ổng là public figure rồi, ổng đi ra ngoài đường. So anyway đó, thí dụ như người cảnh sát thua chú over, chú có quyền thâu. Chú quyền thâu. Và có nhiều người chú thấy trên TV Mỹ họ thâu không à? À, tại vì cái này là cái bằng chứng của mình. Và người cảnh sát không có được đánh tay của mình, hoặc là không có được bắt mình cấm không thâu. Tại sao vậy? Là tại vì mình có cái First Amendment, Freedom of Speech, cho nên mình có quyền thâu cái đó anh Thần.
Yeah.
Đó. So, trả lời cái câu mà cho ông policeman á, là chú có quyền thâu. Và chú cũng không có quyền, không có cần xin phép ổng nữa.
Ok, vâng. À, cảm ơn luật sư David Vương và cảm ơn ông rất nhiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Có một câu thắc mắc của thính giả email vô. Vợ chồng sống xa nhau và khai thuế riêng, thì vợ có quyền biết được hồ sơ thuế của người chồng hay không? Và nếu cần biết thì phải làm bằng cách nào? Vợ chồng sống hai chỗ khác nhau.
Yeah.
Khai thuế riêng.
Yeah.
Thì bây giờ gọi nếu mình khai là married filing separate,
yeah, mình
gọi khai là chồng, yeah, mình khai riêng,
yeah,
thì mình có quyền đòi hỏi những chi tiết hồ sơ của ổng hay không?
Ngoài trừ ra là nếu mà mình làm ly dị mình phải có cái gì chứ?
Yeah.
Bây giờ mình nói cách trước đi. Bây giờ mình sống chung đi, đừng nói sống riêng. À, mình sống chung đi, mình sống chung là vợ và chồng sống chung. À, người vợ đi khai là tôi có chồng nhưng mà tôi khai riêng. Ông chồng thì nói là tôi có vợ mình nhưng mà tôi khai riêng. Thì mình đâu có cái quyền thấy gì đâu. Đâu có ai bắt mình bên kia đưa đâu. Ngoại trừ ra nếu mình ly dị, nếu mình tranh chấp tài sản.
Nói về hồ sơ trong tờ ly dị là một vấn đề khác. Còn yes, về nhà thuế, mạnh người nào đó khai mình không có được quyền đòi hỏi. Tại vì có những người ta xa nhau, ly thân lâu rồi nhưng mà không bao giờ ly dị.
Dạ. Yeah. So bây giờ nếu mà mình nói về sở thuế đó, mình giờ một cái con mắt bằng ông sở thuế. Bây giờ ông sở thuế đứng ra, ông sở thuế chỉ biết là anh B, cái người chồng là C, người chồng khai đúng và người vợ khai đúng, thì hồ sơ nó không bị trục trặc. Thí dụ như bây giờ nó hiện lên một đứa con, người chồng không có nhận đứa con này làm con, nghĩa là không có khai để lấy thuế. Người vợ nhận thì ông sở thuế ổng dòm bằng con mắt ok. Nhưng nếu người chồng khai thuế trước và nhận đứa con, rồi người vợ khai thuế sau cũng nhận một đứa con, giống như là một đứa con thôi mà nhận hai lần, thì ông sở thuế ổng sẽ mở cái hồ sơ.
Yeah. Thì cái thắc mắc của chị có thể là sao tôi biết được thuế ông khai đúng hay sai? Tôi chỉ biết khai của tôi thôi, thì ông phải cho tôi coi thuế của ông, như vậy đúng không?
Đúng rồi. Nó lại.
Tức là bà vợ hai người sống riêng.
Yes.
Chỉ là vợ chồng chưa ly dị.
Yeah.
Chị khai riêng.
Yes.
Anh khai riêng. Bây giờ chị nói tôi muốn coi thuế của ông. Chị có quyền đòi cái đó không?
Không có quyền.
Đó, tại vì coi như khai riêng rồi.
Khai riêng rồi. Là mình đã nói ok. Mình có cái quyền lợi là mình nói với IRS là mình khai riêng. Sao bây giờ mình lại là muốn khai chung là sao? Mình muốn thấy thì sao? Thì đó nó mất cái quyền lợi.
Nó trở lại cái câu trước là cái privacy này.
Yes.
Nếu dù là vợ chồng mà tại vì vợ chồng sống riêng ly thân rồi, hay là sống riêng khai thuế riêng, không có lý do gì mà đòi chi tiết của người kia.
Yes.
Dạ vâng. Ok, cảm ơn sự để ý vừa. 713-664-8002 giờ thứ mấy thính giả nghe cái tiếp cho xin tên nào?
Hello.
Dạ vâng, mời nè.
Dạ, cho em tên John luật sư.
Dạ,
em hỏi dùm người em, tại vì người em có problem vấn đề credit á. Mấy năm trước là anh trả là điều với cái hãng credit card là anh trả cái 1099 cái form của claim tax, của income tax luật sư. Mà cái nó nói là cái history nó sẽ clear, nhưng mà người em check ra quyết định nó vẫn chưa có clear cái đó, giờ mình phải làm sao luật sư?
Mà khi mà mình ai nói với người em là history credit sẽ clear?
À, cái tuổi mà credit card nó gửi cái thơ á. Yeah. Nhưng bây giờ cái hồ sơ, cái thơ đó nó mất rồi. Yeah. Nhưng mà có claim cái thẻ này này cái tax credit luật sư.
Dạ, tức là họ gửi, họ nói tôi bỏ cái nợ 2.000 thí dụ đi. Thì bây giờ tôi gửi trên ai này, ông phải khai thuế là ông lời 2.000, đúng không?
Dạ.
Yeah. Dạ, yeah, ok. Nhưng mà ngoài đó họ đâu có nói gì thêm nữa phải không
ạ? Dạ. Yeah.
Ok, luật sư David nghĩ thế nào?
Well, cái trước nhất á, là mình làm gì làm á, mình phải có bằng chứng.
Yeah.
Sau bây giờ đó, mình cho David cho là ảnh nói có khoảng 2-3 năm nay thì em cho là 2014 đi. 2014 ảnh có khai cái 1099 này, thì bây giờ anh nên đi lấy đi mua cái thuế 2014. À, rồi xong rồi anh mới gửi lên cho ba cái bureau, ba cái agency đó khác đó, à mình credit card đó, để anh nói với nó là tôi đã khai rồi, tôi yêu cầu mấy người này lấy cái xuống là tại vì tôi không còn thiếu cái người này nữa.
Thì cái đó chỉ về là cái bữa từ sau năm đó trở đi thôi. Nhưng mà nếu mà ảnh bị credit gọi là không có tốt đó, là thông đoán là như vậy. Dĩ nhiên trước khi đó nếu mình thiếu 1-2 tháng, đúng rồi, 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, mỗi một cái giai đoạn đó, bên chỗ hãng credit card hay chủ nợ, người ta gửi lên credit reporting bureau, đó là ông này ông đang trễ 30 ngày, ông này đang trễ 60 ngày, ông này, cái đó khó lấy ra lắm.
Đúng rồi.
Đó. Và cuối cùng, họ kết thúc bằng case này settle và chủ nợ bỏ qua, forgiven.
Đúng rồi.
Thì nó nằm ở trong credit mình hoàn toàn, cái history nó như vậy. Họ không có nói là mình còn thiếu.
Yes.
Họ nói là chúng tôi bỏ rồi. Nhưng mà đối với một nhà băng hay một chỗ cơ sở khác mà sắp sửa cho mình credit, ta nhìn vô ta nói, ủa, vậy hồi đó ông chưa trả cái này. Cuối cùng bên kia họ bỏ trận luôn, họ nói thôi, về đi. Tôi gửi ông xe 99 là tôi không thèm thưa nữa.
Yes.
Mà ông đã trễ bao nhiêu lần. Thì chúng tôi để ý cái đó là đó, cái đó nó làm cho credit của mình bị thấp xuống.
Đúng rồi.
Nếu mà mình hiểu lầm, có thể mình hiểu lầm là oh, nó forgive rồi, tức là không đụng vô credit. Cái đó có thể là mình hiểu lầm cái câu nói của họ. Chứ thật ra đâu ai mà tự nhiên nói oh, tôi tha ông luôn, tôi cũng không đụng vô credit ông đâu.
Yes.
Ít bao giờ như vậy lắm.
Yes. Nó có cái thẹo trong trọng đó, giống như là mình có ghẻ, trị cái bệnh ghẻ rồi, nhưng bây giờ nó có cái thẹo trong đó thôi. Thì cái đó là dĩ nhiên là tùy theo cái người chủ mình muốn finance, cái người nào đó đó, cái người thứ ba, cái người Toyota hay là Honda gì đó muốn mua xe hay gì đó, thì cái người đó banh thôi, binh cho mình là họ cho mình một cái điểm xấu thôi mà họ muốn finance. Nhưng mà anh có một cái lá bài nữa đó anh John, là anh có thể khai phá sản nếu mà anh cái người em này hay là cái người nào đó mà có thiếu nợ cái chỗ khác nữa, thì mình có thể rút cái lá bài nó gọi là file bankruptcy luôn. Thì cái file bankruptcy á, nó sẽ cắn bốc anh luôn. Rồi anh làm lại cuộc đời của anh, là giống như là anh mới qua Mỹ vậy đó, anh build cái record nó lại.
Dạ, yeah, nhưng mà luật sư Lê Vương nói nó trắng bóc luôn, nhưng mà nó có một cái vết đen rất là lớn gọi là bankruptcy trong đó.
Đúng rồi, yeah. Nhưng mà cái vết đen đó em không sợ.
Dạ. Yeah.
Tại cái vết đen đó nó mắc cười lắm anh Thơm. Nó để là ok, cái người này, ô, bây giờ anh có cái miếng giấy trắng đi. Bây giờ anh khai phá sản xong rồi, anh có cái miếng giấy trắng bóc luôn. Ở trên nó có nói là cái người này khai phá sản năm này.
Yeah.
Thì cái này á, sự thật ra là em nếu mà em là chủ nợ em không sợ. Là tại sao? Ô, ông mới khai phá sản hả? Như vậy là ông, nếu mà ông mượn tiền tôi đó, ông không có thể nào thoát khỏi 7 năm trời nữa, ông phải thuộc về tôi.
Yeah.
Còn nếu mà anh chưa khai phá sản, ô, ngày mai anh mượn, ngày mốt anh khai. Thì cái thường thường theo em thấy là một người luật sư đó, em có rất là nhiều người thân chủ rất là như là mừng là ô, bây giờ tôi có điểm, là có nhiều người chạy lên văn phòng ở đây với anh Thông. Anh Thông biết không, nói tôi có này nè, hay không, tôi có này đưa 4 năm thẻ luôn, còn hơn ngày xưa nữa. Thì yes, nó có một cái first trong trọng, nhưng mà dĩ nhiên cái, bởi vì cái first đó anh không có thể nào mà ra nhà băng anh mượn 20.000 được. Anh có thể ra nhà băng anh mượn 500, anh mượn 1.000, anh mượn 2.000, anh build nó lại. Okay.
Họ cho mình bắt đầu lại, nhưng mà họ cũng cẩn thận cho ít từ từ thôi.
Từ từ, yes, anh Thomas.
Hủ tiếu Sa Đéc vùng Arlington xin thông báo.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.